đạo Phật và đời sống hiện đại. Pháp Hoa Kinh cương yếu. Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh lớn mà từ xưa đến nay, sau khi Đức Phật diệt độ, được lưu thông nhất và được nhiều người trì tụng nhất trong các bộ kinh lớn. Phải chăng do kinh này hợp cơ duyên với chúng sanh đời ngũ trược, hay là nhờ oai thần ủng hộ truyền trì của Phổ Hiền, Dược Vương cùng vô lượng hằng sa Bồ Tát? Hay cũng vì tất cả quần sanh đều sẵn đủ tự tâm Phật tri kiến? Cổ đức đua nhau giải thích kinh này rất nhiều, nào huyền nghĩa, văn cú, nào thông nghĩa, cú giải, vân vân. Bộ thời hiển lý, bộ thời giải văn, làm cho kinh Pháp Hoa đã chói sáng càng thêm chói sáng, làm cho tiếng Pháp Hoa đã vang dội càng thêm vang dội. Người tụng được lợi, người trì được nghiệm, hoặc hiện tiền thâm nhập tam muội, hay lai thế siêu thăng thánh địa, hoặc tiêu tai, hoặc giải nạn, vân vân. Đó là diệu lực bất tư nghì của kinh, mà cũng là công cổ võ của cổ đức. Tụng trì kinh Pháp Hoa có hai môn, thứ nhất sự tụng trì, thứ hai lý tụng trì. Nếu chỉ một mặt về sự tụng trì, nghĩa là chỉ biết đọc tụng kinh văn, hoặc mặc chữ hoặc thuộc lòng, thời phước đức vô lượng. Nhưng đối với người kiêm cả sự lý tụng trì, nghĩa là chẳng những chuyên đọc tụng kinh văn, mà cũng rõ thấu chỉ thú của kinh, thời nghìn muôn phần không kịp một. Bởi vì Phật tri kiến mà được khai thị, được ngộ nhập là ở nơi lý tụng trì vậy. Do đây, nên người trì tụng muốn công đức viên mãn phải nghiêm tầm chỉ thú của kinh. Trọn bộ kinh Pháp Hoa 7 quyển 28 phẩm trên 6 vạn lời, nghĩa lý đã sâu văn tự lại quá rộng. Nghĩa lý đã sâu thời khó hội khó lãnh, văn tự rộng tất khó tóm phân. Tóm phân đã không được, tất không thể nắm lấy cương lãnh của toàn kinh. Đã không nắm lấy được cương lãnh, thời có thể nào lãnh hội lý thú? Lại thêm, trong kinh Pháp Hoa này, lý thú rất sâu rất nhiệm. Đọc tụng kinh Pháp Hoa mà không lãnh hội được lý thú, thời huệ giải không do đâu phát sanh, đại thiện công đức không từ đâu thành tựu, chỉ được phần phước lành hữu lậu cùng làm viễn nhân Phật chủng thôi. Tôi từ lâu thường trì tụng Pháp Hoa, mãi gian lao vì văn rộng nghĩa sâu, đối với kinh vẫn chưa có chút phần gì đáng gọi là lãnh hội. Tự mình đã vậy, tất lại có nhiều người cũng thế, hoặc hiện tại hoặc tương lai. Nghĩ mình lo người, nhân đó mới xu đông tầm tây, phỏng theo các bổn chú sớ của cổ đức, gắn gỗ chép quyển cương yếu này, lược chỉ cương lãnh của kinh văn, tóm bài yếu chỉ của phẩm mục, ngõ hầu nhân đây làm trợ duyên cho người trì tụng Pháp Hoa tự phát trí huệ, lãnh hội lý màu, đạt Phật tri kiến, thành tựu đại thiện công đức. Trong bộ cương yếu này, về phần phán thuộc phẩm mục cùng lược giải, yếu chỉ là nương theo của Ngài Hải Ấn Đại Sư, đem toàn kinh mà phân hợp 4 phần, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Như đoạn trên đã nói, quyển cương yếu này lược chỉ cương lãnh của kinh văn, tóm bài yếu chỉ của phẩm mục, thời đủ biết nội dung đại thể của quyển này rồi. Trong kinh nói, kinh Tạng Pháp Hoa này rất sâu xa thầm kín, lại nói, trí huệ của chư Phật rất sâu, vô lượng môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Rất sâu thầm kín, đó là yếu chỉ của kinh này rất sâu xa, phần nhiều ở ngoài lời nói, chẳng phải chỉ dùng tai mắt mà có thể rõ biết được. Người trì tụng muốn thâm nhập lý kinh, cần phải lóng thân lặng lòng quan sát kinh văn, thẩm thấu thâm ý của Đức Phật. Quyển cương yếu này là một tài liệu giúp vào công việc đây vậy. Trong mong người đọc lãnh ý quên lời, nếu có sơ sót nhờ các bậc cao minh bổ đính. Viết tại Liên Hải Phật Học Đường, Phật lịch 2492, dương lịch 1948, ngài an cư năm Mậu Tý, hân tịnh tỷ kheo Thích Chí Tịnh. Chương 1. Tổng tự. 30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập Niết Bàn, ngót 50 năm, Đức Phật trải qua hơn 300 hội, từ hội thứ nhất nơi Bồ Đề Đạo Tràng đến hội rốt sau nơi rừng Ta La, thuận theo cơ sai khác của chúng sanh mà nói pháp giáo hóa. Tất cả đều chỉ mục đích lợi sanh, một mục đích tối cao thượng. Còn gì cao thượng bằng khắng khích một lòng, cố làm sao cho tất cả chúng sanh đều được dứt hẳn sanh tử khổ, thành tựu quả vị viên mãn giác, hoàn toàn giải thoát an vui như Đức Phật đã được. Trong kinh Đức Phật tự nói, ta hằng nghĩ thế này, làm sao cho chúng sanh đặng vào huệ vô thượng, mau thành tựu Phật thân. Đức Phật lại nói, ta trước lập thệ rằng, muốn cho tất cả chúng sanh đồng như ta không khác. Lại nói, bổ nguyện của các đức Phật khắp muốn cho chúng sanh cũng đồng đặng Phật đạo như Phật tu hành. Cao quý thay, tôn trọng thay, nếu không phải một đấng đã cứu cánh lòng đại từ bi đại bình đẳng, tất không thể có bổ nguyện cao thượng ấy. Vì bổ nguyện vô thượng bình đẳng, sau khi chứng quả đại bồ đề, Đức Phật liền diễn nói kinh Hoa Nghiêm, phô bài pháp giới duyên khởi viên dung quả hải, đó là thật giáo, tức Phật thừa chân thật. Trong hội Hoa Nghiêm, vô lượng chúng sanh hạng căn tánh viên thừa, siêu nhập Phật huệ. Ngoài ra, hạng người căn tánh chậm lục hẹp nhỏ, chướng sâu nghiệp nặng, khó lòng đảm nhận được giáo lý tối thâm tối thượng, đến như các hàng tiểu thánh, đại đức thanh văn, chính thân dự đại hội, mà còn như đuôi như điếc, huống nữa là phàm phu. Muốn độ hạng sau này, Đức Phật phải tự thắp mình chiều theo chúng, chỉ dạy lần lần. Nào nói pháp tứ đế, nào nói pháp nhân duyên, hoặc tướng, hoặc tánh, lúc ức, lúc dương. Lúc hiển có, lúc hiển không, song khiển, vân vân. Dắt dìu chúng từ thấp lần lên cao, từ cạn lần vào sâu. Đó là quyền giáo, tức tam thừa phương tiện. Trong kinh Đức Phật tự nói, nếu ta gặp chúng sanh đều đem Phật đạo dạy kẻ vô trí rối lầm, mê tối, không lãnh thọ. Lại nói, ta biết các chúng sanh chưa từng tu cội lành, ham mê theo ngũ dục, chấp chặt pháp hư vọng bền giữ không bỏ được, ngã mạn tự khoe cao, dùa dối tâm không thật. Người như thế khó độ, cho nên xá lợi Phật, ta bà y trước phương tiện nói đạo pháp dứt khổ, chỉ cho kia Niết Bàn. Ta dù nói Niết Bàn cũng chẳng phải thật diệt, ta có sức phương tiện chỉ bài pháp tam thừa. Trong các đoạn kinh văn dẫn trên đây, trước nói duyên do ẩn thật, kế bài căn tánh chúng sanh, cuối sau chỉ đầu mối có quyền thừa. Xem đây thấy rõ, quyền giáo không phải chính bổn ý của Đức Phật, mà là những phương tiện bất đắc dĩ phải tạm dùng để dụ dẫn chúng sanh thôi. Quyền giáo là gì? Là những giáo lý ngoài việc chỉ thẳng đến Phật huệ, ngay về Phật tri kiến, chứng vào cảnh giới cứu cánh Phật quả, mà Đức Phật chiều theo căn tánh chúng sanh tạm thời dùng để dìu dắt uốn nắn. Dìu dắt hạng căn tánh thấp hèn lần lên bậc cao thẳng, uốn nắn cơ quyền thừa trở thành pháp khí viên thật. Thế nên sau hội Hoa Nghiêm, từ Vườn Lộc nói pháp tứ đế độ bọn ông Kiều Trần Như, nhẫn lại trên 40 năm là thời kỳ uốn nắn dìu dắt của Đức Phật. Như trên đã nói, bổn nguyện của Đức Phật chỉ một mục đích duy nhất là muốn cho tất cả chúng đều được như Phật, đều đồng với Phật. Chúng sanh được đồng với Phật, tức là đồng một trí huệ cứu cánh hoàn toàn của Phật. Muốn chúng sanh đủ trí huệ đó, thời phải dạy ngay con đường chân thật cho chúng sanh vào. Đức Phật đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chúng sanh có đủ tư cách, đủ năng lực đi vào con đường ấy. Nhờ trải qua một thời gian dài dắt dìu uốn nắn, một số lớn trong chúng hiện tại, dưới sự dạy dỗ của Đức Phật, đã có đủ tư cách cùng năng lực đi vào con đường chân thật, kham lãnh giáo pháp thẳng đến trí huệ cứu cánh. Đức Phật liền nói kinh Pháp Hoa. Trong kinh Đức Phật nói, các Đức Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra trong đời. Xá Lợi Phất, thế nào gọi là các Đức Phật Thế Tôn hiện ra trong đời chỉ vì một đại sự nhân duyên? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai hiển Phật tri kiến để được thanh tịnh mà hiện ra trong đời. Vì muốn chỉ thị Phật tri kiến cho chúng sanh mà hiện ra trong đời. Vì muốn làm cho chúng sanh tỏ ngộ Phật tri kiến mà hiện ra trong đời. Vì muốn làm cho chúng sanh chứng nhập Phật tri kiến mà hiện ra trong đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra trong đời vậy. Xem lời Đức Phật dạy, rõ ràng tất cả các Đức Phật Thế Tôn ra đời chỉ vì muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng sanh được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, lòng của Đức Phật mới hả, nguyện của Đức Phật mới hoàn, đại sự nhân duyên ra đời của Đức Phật mới xong. Lòng hả, nguyện hoàn, duyên xong chính là hoàn xong khi mãn hội Pháp Hoa vậy. Nhưng đây cũng có thể giữ rõ được một vài phần đại ý nội dung của kinh Pháp Hoa, tức là không ngoài ý thú. Khai bài Phật tri kiến, chỉ thị Phật tri kiến, tỏ ngộ Phật tri kiến, chứng nhập Phật tri kiến. Chỉ có nhất chân Phật thừa, không hai cũng không ba. Chương 2. Đề Kinh. Phàm đầu đề của kinh, tức là cương lãnh của toàn bộ, như diền lưới, như bâu áo, nắm cương lãnh mà phăng, thời chi tiết lần lần tuần tự theo về. Ta quen gọi Pháp Hoa, đó là gọi tắt của bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp thuộc về Pháp, Liên Hoa là dụ, dùng dụ để hiển Pháp. Diệu Pháp là gì? Chính là Phật tri kiến đã nói ở đoạn trên vậy. Phật tri kiến chính là bổn giác diệu tâm. Tâm vi diệu linh giác này là bổn tánh chân thường bình đẳng của tất cả thánh phàm, của cả pháp giới. Phật cùng chúng sanh bổn lai vẫn đồng một tâm thể, vẫn không hai tánh. Thể tánh dù đồng, nhưng mê, thể tánh đó là chúng sanh. Còn ngộ, thể tánh đó là Phật. Ngộ thời thuận tánh, thuận tánh thời hưởng dụng thường lạc ngã tịnh, bốn đức chân thường an vui, vì tánh là thể chân thật viên thường vậy. Mê thời xa tánh theo trần, theo trần thời sanh tử luân hồi đảo điên khổ sở, vì trần lao là cảnh hư vọng vô thường vậy. Vì lòng đại bi thương xót quần sanh, Đức Phật ra đời dùng đủ cách phương tiện để điều luyện ngự phục tâm mê vọng của quần sanh, để đưa chúng sanh đến trí huệ cứu cánh của Đức Phật. Đó là mục đích duy nhất của Đức Phật ra đời. Trong kinh Đức Phật nói, ta lập phương tiện đó khiến đặng vào Phật huệ. Sở dĩ Phật ra đời vì nói Phật huệ, nay chính đã phải thời. Đức Phật lại nói, chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói vì chưa phải lúc nói, nay chính đã phải lúc quyết định nói Đại Thừa. Phải lúc, phải thời, tức là thời kỳ nói kinh Pháp Hoa. Đại Thừa đây tức là Phật Huệ, là Phật tri kiến, là tâm thể của chúng sanh, là chân tánh của Pháp giới, cũng gọi là Diệu Pháp. Vì Diệu Pháp này là tự tâm sẵn đủ của chúng sanh, nên Đức Phật nói kinh này để làm cho chúng sanh được khai thị ngộ nhập tự tâm ấy, mà đổi phàm thành thánh, như trong kinh Đức Phật nói, nếu có người nào nghe Pháp, không một ai chẳng thành Phật. Pháp nghĩa dường ấy, há lại không phải diệu ư? Bậc đại căn nghe diệu Pháp, liền ngộ tự tâm, liễu giải tự tánh Pháp Hoa Tam Muội. những hàng trung hạ không thể lãnh hội ngay diệu pháp, nên mượn liên hoa để tỷ dụ diệu lý thanh tịnh. Nhân dụ mà trực nhận bổn tâm diệu pháp, chính cũng là ý tam căn kim lợi vậy. Hoa sen đại khái có hai phần. Cánh nhụy là hoa thuộc nhân, gương hột là quả. Có cánh nhụy là có gương hột, đó là lý nhân quả đồng thời. Quả không ngoài nhân, nhân không ngoài quả. Quả tức nhân, nhân tức quả, nên gọi là liên hoa. Tự tánh bổn tâm cũng thế, trong khi tu nhân vẫn tự viên mãn cụ túc, nên gọi là giác tâm bổn cụ. Như thế thời tất cả chúng sanh hiện tiền đã tự đủ tự tánh quả giác như Phật không khác, nhưng ngặt vì mê bỏ không tự nhận nên không tự thọ dụng được, vì đó mà Đức Phật phải ra đời. Kinh nói, vì muốn cho chúng sanh khai Phật tri kiến để được thanh tịnh nên Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời. Phật tri kiến chính là tự tánh quả giác sẵn có của chúng sanh vậy. Lại hoa để dụ quyền giáo, quả dùng chỉ chơn thừa, có ba nghĩa. Thứ nhất, hàng trung hạ căn tánh ám độn, không kham lãnh chơn thừa, nên phải quyền lập tam thừa để dụ dẫn. Như trong kinh nói, chúng sanh căn tánh ám độn, làm thế nào đặng độ? Ta nay đã đắc đạo, nên vì nói tam thừa. Lập tam thừa chính là phương tiện để đem về nhất thừa. Đó là vì chân thừa mà lập quyền giáo vậy. Kinh nói, dù nói trăm ngàn ức vô số các pháp môn, kỳ thật vì nhất thừa. Như hoa sen, vì gương hột mà sanh hoa vậy. Thứ hai, dụ dẫn đã lâu, căn tánh đã thuần, liền chỉ ngay quyền giáo phương tiện trước kia, đều là nhất thừa chân thật. Trong kinh nói, hạnh của quý ngài tu là đạo của Bồ Tát, đều sẽ đặng thành Phật. Đó là điểm thị hạnh tu quyền giáo, chính là thành Phật chân thừa. Kinh lại nói, các ngài nên biết, đây là con ta. Gã cùng tử làm thuê, chính thật đích tử của Phật. Đó là khai bày quyền giáo hiển lộ thật thừa. Như hoa sen, hoa nở đặng thấy gương hột. Thứ ba, chúng đã thành đại căn. Phật liền phế bỏ danh tự quyền giáo giả nói trước, chỉ nói thẳng giáo lý nhất thừa chân thật vô thượng đạo, để chúng được tự trụ. Như kinh nói, chính lúc bỏ phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng, khắp mười phương cõi Phật, chỉ có một Phật thừa, không hai cũng không ba. Đó là phế quyền tồn thật, như hoa sen, cánh nhụy rụng sạch chỉ còn gương hột. Ba nghĩa trên, ước về căn cơ của chúng sanh mà thi thiết quyền và thật. Nếu ước nơi giáo chủ là Phật mà luận, thời hoa dùng lệ Đức Phật thị hiện tích môn, còn quả lệ bổn môn của Đức Phật. Tích và bổn đây cũng có ba nghĩa. Thứ nhất, vì bổn thật mà thi thiết quyền tích. Kinh nói, ta lúc nhỏ xuất gia chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, như vì gương hột mà có hoa sen. Thứ hai, khai bày quyền tích hiển lộ bổn thật. Kinh nói, thật từ khi ta thành Phật đến nay, thọ mạng vô lượng vô số kiếp, như hoa nở lộ bày gương hột. Thứ ba, bỏ tích tồn bổn. Kinh nói, vì độ chúng sanh vậy, hiện có diệt độ không diệt độ, thật thời chẳng diệt độ, thường ở tại đây nói pháp, như hoa rụng chỉ còn gương hột. Đủ các nghĩa như trên, cả pháp lẫn dụ, nên gọi là diệu pháp liên hoa. Bậc lợi căn nghe đề kinh bốn chữ ấy, liền chứng ngộ diệu lý pháp hoa tam muội, không cần giải dụ. Hàng độn tánh không thể nghe danh ngộ lý, cần phải suy dụ để hiểu pháp. Từ hoa sen thường mà thể ngộ diệu lý pháp hoa, nên gọi là tam căn kim lợi vậy. Chương 3. Tổng phán phẩm mục. Như ở trong chương tổng tự, đã lược chỉ nội dung của toàn kinh Pháp Hoa không ngoài lý thú, khai bày, chỉ thị, tỏ ngộ, chứng nhập Phật tri kiến. Toàn kinh là 28 phẩm, nội dung của toàn kinh, tức là nội dung 28 phẩm. Như thế, 28 phẩm liệt bài để cùng hiển lộ lý thú, khai thị ngộ nhập vậy. Ngài Hải Ấn Đại Sư y theo ý này mà phán thuộc các phẩm. Phẩm tự là tổng hiển sự tướng của pháp giới, phương tiện, thí dụ, tính giải, dược thảo, thọ ký, hóa thành, ngũ bá đệ tử, học vô học nhân, pháp sư. Cả thải chính phẩm là khai Phật tri kiến. Kế đến một phẩm hiện bảo tháp là thị Phật tri kiến. Phẩm Đề Bà Đạt Đa, trì phẩm An Lạc Hạnh, dũng xuất, thọ lượng năm phẩm là ngộ Phật tri kiến. Cùng sáu phẩm kế, phân biệt tùy hỷ, pháp sư công đức, thường bất khinh, thần lực, chúc lụy là diệu ngộ cùng cực, hợp chung lại thời về phần ngộ Phật tri kiến, có 11 phẩm. Kế đến, sáu phẩm, dược vương, diệu âm, quan âm, đà la ni, diệu trang nghiêm, phổ hiền là nhập Phật tri kiến. Cuối phẩm phổ hiền từ câu Phật thuyết thị kinh thời đến câu tác lễ nhi khứ là phần lưu thông. Đã tổng phán toàn kinh trước sau tuần thứ sâu suốt bốn môn khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Người thọ trì kinh nhân đây dự rõ bổn ý của Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Nhân đây mà khi trì kinh, cảnh giới nhất chân pháp giới hiện bày trước mắt. Nếu người trì kinh chuyên chú tư duy đế quán